Rồi có một vị pháp sư tên là Chí, tức là pháp sư Chí chuyên giảng về kinh Hoa Nghiêm, mới đến hỏi: tại sao chẳng nhận trúc biết sanh sanh đồng là pháp thân, hoa vàng mịt mịt thải đều bát nhã? Không, tức là có chỗ thì vẫn nói rằng trúc biết sanh sanh đó đều là pháp thân, hoa vàng mịt mịt, hoa vàng hay rực rỡ đó thì đều là bát nhã hết, tức là trúc biết đều là pháp thân, hoa vàng là bát nhã. Thì nhưng mà đây thì ngài Tuệ Hải ngài không có nhận như vậy, cho nên là ông pháp sư Chí nào mới hỏi vì sao mà không nhận. Tức là có chỗ thì nói vậy, tức là có chỗ trong luận đồ là các nhà giảng sư đồ cũng thường nói, thường dẫn ra để mà chỉ dạy mà tại sao đây là không nhận. Thì thiền sư Tuệ Hải ngài mới đáp: pháp thân không tướng, ứng hiện trong trúc biết mà thành hình, bát nhã vô tri đối với hoa vàng mà hiển tướng. Chẳng phải trúc biết hoa vàng kia có pháp thân bát nhã. Kinh nói là chân pháp thân của Phật giống như hư không, ứng vật hiện hình như trăng trong nước. Hoa vàng nếu là bát nhã thì bát nhã tức đồng vô tình, còn trúc biết nếu là pháp thân thì trúc biết là hai ứng dụng tọa chủ hội chăng. Thì đây ngài trả lời cho thấy rõ, thấy không? Nếu mà nói pháp thân mà là trúc biết á, không thì vậy là pháp thân thành ra là cái vật là vô tình, thành ra cái vật vô tri hay sao? Trúc biết nó đâu có hiểu gì, nó đâu biết ứng dụng. Còn mà hoa vàng là bát nhã thì vậy là hoa vàng là cũng có biết gì đâu, nó đâu có biết soi sáng gì, thấy không? Cho nên đây mình phải không có gọi là lầm chấp theo chữ nghĩa, tới học theo chữ nghĩa đó thì sẽ mê. Nghe nói trúc biết là pháp thân cái mình chấp là trúc biết là pháp thân, nghe nói hoa vàng là bát nhã thì chấp hoa vàng là bát nhã. Như vậy là học theo chữ nghĩa. Ở đây là muốn mình phải học coi như là cái đạt được cái lý trong đó, chứ không phải lầm theo cái chữ nghĩa. Tức là các ngài mà sư vị nói như vậy đó là cái ý gì đó, phải đạt được cái ý đó. Tức là nói pháp thân, nói trúc biết là pháp thân, là không phải nói là như vậy là pháp thân là trúc biết. Mà đây khi mà tâm mình sáng thì mình nhìn ra cái gì nó cũng sáng hết, tức là thấy trúc biết cũng là hiện bày cái pháp thân. Tức là pháp thân nó cũng hiện ngay cái trúc biết đó, thấy rõ trúc biết là cái hiện tướng của pháp thân. Còn thấy hoa vàng cũng là hiện bày cái bát nhã, sáng tỏ được bát nhã, chứ không phải bát nhã là cái hoa vàng, hay là pháp thân là cái cây trúc. Còn mình mà hiểu theo chữ nghĩa thì chấp như vậy là lầm, bởi vì trúc thì nó có biết gì đâu. Rồi nếu mà trúc biết là pháp thân thì mình chặt cây trúc là mình chặt cái pháp thân hay sao? Rồi cũng vậy, hoa vàng là bát nhã thì vậy mình hái cái hoa đó là mình hái cái bát nhã hay sao? Rồi cái hoa đó nó khô nó héo thì bát nhã cũng khô héo theo hay sao? Ta nó hiểu chữ nghĩa thì mắc kẹt. Ở đây thì mình phải đạt được cái lý, khi mà tâm mình sáng mình nhìn ra thì thấy rõ đâu đâu cũng là pháp thân hiển bày, chỗ nào cũng là chỗ bát nhã sáng ngời hết, tức nhìn cái gì cũng đều là sáng tỏa, đều là thấy bát nhã, đều là rõ được pháp thân hết chứ không có mê đó. Tức là nói cho rõ hơn là mình nhìn cái gì cũng đều sáng tỏa hết chứ không có mê trong đó. Còn bây giờ mình nhìn cái trúc chỉ thấy cái trúc thôi thì đó là mê, còn nhìn cái hoa thì thấy cái hoa thôi thì đó là cũng lầm. Còn ở đây là thấy cái gì thì cũng đều sáng ngời hết, cho nên đây là phải đạt ý, chứ cần không có hiểu theo chữ nghĩa. Thì khi mà ngài trả lời như vậy thì cái ông pháp sư này ông nói là chẳng rõ được ý này, nên nói nhưng mà không rõ được. Thì ngài mới nói thêm: nếu người thấy tánh thì nói phải cũng được, nói chẳng phải cũng được, tùy dụng mà nói, chẳng kẹt phải quấy. Nếu người chẳng thấy tánh thì nói trúc biết thì chấp trúc biết, nói hoa vàng thì chấp hoa vàng, nói pháp thân thì kẹt pháp thân, nói bát nhã thì mà chẳng biết bát nhã, do đó mà trở thành tranh luận. Thì pháp sư Chí liền lễ tạ lui ra. Thì đây ngài mới nói cho thấy rõ, khi mà người thấy tánh rồi thì không có mắc kẹt ở trên cái chữ nghĩa, cho nên nói phải cũng được, nói chẳng phải cũng được, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái chỗ mà ứng dụng mà nói thôi, chứ không chấp theo đó. Tức là nói mà không có, tức là mình nói phải hoặc nói chẳng phải, nhưng mà cái ý là không phải ở đó. Thí dụ như nói là trúc biết, nhưng mà ý không phải là trúc biết. Hoặc là nói va vàng mà cái ý cũng không phải là va vàng, mà ở ngay nơi người đó, người đối diện muốn chỉ đó, cái đó mới là cái sống, thấy không? Cho nên nói đó mà không phải ý đó. Do đó mà với người khéo thì nghe nói như vậy là phải thấy được cái ý ngoài lời đó thì mới khéo, thấy không? Tức là ở đây thì mình cũng vậy, mình phải rõ cái gì là pháp thân, cái gì là bát nhã, đó mới là cái quan trọng, chứ không phải nghe nói vậy là chấp theo như vậy. Cho nên đây người nói là nếu mà người mà chẳng thấy tánh thì nghe nói trúc biết thì chấp là trúc biết, rồi nghe nói va vàng thì chấp là va vàng, thấy không? Rồi nghe nói là pháp thân thì mắc kẹt nó pháp thân, rồi có khi trên đó rồi tranh cãi với nhau, nghĩa là tranh luận, thành ra rồi cãi một lúc rồi thì hết còn là Phật pháp. Còn ở đây phải đạt được cái ý quên lời, đó mới là người khéo học, không? Đó là một đoạn ngài cũng nhắc nhở để cho thấy.